SBS Việt ngữ.
Dạ, trước tiên làm Hoa xin chào luật sư Lê Công Định. Dạ thưa ông,
vì sao chính quyền trì hoãn thi hành chính luật pháp của họ để mà thả ông Thức, và chuyện gì đang xảy ra trong Thức thưa ông?
Trước hết tôi xin tóm tắt lại cái tình hình của anh Thức như thế này. Tức là cái đây hơn 2 tuần thì tôi có gặp một cái nhà ngoại giao nước ngoài cũng là có một vị trí rất là cao. Tôi có hỏi về tình hình anh Thức và tôi hỏi rằng là cái sự vận động cho anh Thức như thế nào. Thì họ có nói với tôi là Bộ Công an vừa trả lời cho họ là vì anh Thức không chịu đi nước ngoài cho nên là họ đang xem xét cái khả năng có thể trả tự do cho anh Thức ở Việt Nam. Tuy nhiên anh Thức phải chấp nhận những cái điều kiện do họ đặt ra, trong đó có điều kiện nhận tội. Thì tôi có nói là cái điều đó là không thể chấp nhận được. Thì nhà ngoại giao đó nói với tôi rằng là họ cũng hiểu như vậy và họ cũng nhận được câu trả lời là phía Việt Nam đang gây áp lực để anh Thức phải chấp nhận điều đó. Thì tôi hiểu đó là một cái dấu chỉ cho thấy là anh Thức sẽ gặp những cái áp lực liên quan đến sức khỏe, đến tinh thần, đến nhiều thứ. Và do đó tôi nói với gia đình anh Thức là trong cái chuyến đi thăm vào thứ Bảy tuần trước là kiểm tra xem là có những cái vấn đề gây sức ép như vậy đối với anh Thức hay không. Và quả nhiên là đến chiều thứ Bảy thì gia đình anh Thức gọi điện cho tôi và thông báo rằng là anh Thức bị đầu độc. Thì tôi mới hỏi nguyên nhân như thế nào, thì gia đình nói là thứ Ba của tuần trước thì anh Thức thức dậy lúc 5 giờ 15 sáng thì anh gặp cơn choáng váng và anh ói mửa. Và sau khi anh nghỉ ngơi khoảng 15 phút thì anh lại tiếp tục ói mửa và lần này nghiêm trọng hơn. Và thậm chí là trong đó có pha một chút máu. Thì anh rất là lo lắng chuyện đó. Và khi trạm xá kiểm tra sức khỏe anh thì họ chỉ nói anh là bị tuần hoàn não thôi. Và anh Thức nghi rằng là trong thức ăn hôm trước của mình dùng mà trại cung cấp thì có vấn đề. Cho nên kể từ hôm đó anh quyết định là anh không ăn thức ăn của trại nữa và chỉ ăn mì gói thôi. Thì khi trại biết là anh Thức chỉ dùng mì gói thì họ lại dùng một cái biện pháp tệ hại hơn là họ thông báo anh Thức không cung cấp nước sôi để ăn mì gói nữa. Và anh Thức buộc lòng phải nói với họ rằng kể cả các anh không cung cấp nước sôi thì tôi cũng sẽ ăn mì sống. Thì tình hình của anh Thức là như vậy. Và anh rất lo lắng và yêu cầu gia đình kiểm tra với bác sĩ bên ngoài với những cái dấu hiệu triệu chứng đó thì anh có gặp nguy hiểm về sức khỏe hay không. Và anh gửi lời nhắn nhủ với tất cả mọi người, với nhân dân, với bạn bè quốc tế là hãy xem xét giúp đỡ anh trong cái trường hợp này. Tôi thấy chưa bao giờ anh Thức yêu cầu ai giúp đỡ về vấn đề cụ thể về sức khỏe như vậy. Và khi anh đưa ra một lời yêu cầu như vậy, chắc chắn hơn ai hết anh Thức hiểu được cái tình trạng nguy hiểm của anh đang ở trong tù như thế nào.
Thì trong một cái bài viết gần đây của Phạm Đoan Trang cũng nói rằng là cái mục đích của chính quyền là để mà làm mất cái vai trò biểu tượng cũng như lãnh tụ tinh thần trong phong trào đấu tranh của Trần Huỳnh Duy Thức. Vậy thì câu hỏi đặt ra là một khi mà chính quyền đang cố tình giam hãm và trì hoãn cái việc trả, và hoặc là nếu trả sẽ làm mất đi cái phẩm giá cũng như cái vai trò biểu tượng của ông Thức á, với tất cả những cái gì, những cái chuyện mà đấu tranh, những cái đòi hỏi, những áp lực của trong với ngoài từ đó đến giờ vẫn không có tác dụng như vậy, thì theo như luật sư Thân nghĩ rằng là cái bước sắp tới cần làm gì để có thể đánh động dư luận, để có thể tạo một cái áp lực hơn để có thể đưa ông Thức ra ngoài một cách toàn vẹn mà không ảnh hưởng tới tinh thần cũng như sức khỏe của ông ấy? Dạ vâng, thưa, câu hỏi dành cho luật sư Thân.
Vâng, dạ, tôi xin được có ý kiến này như thế này, là đúng như là luật sư Lê Công Định có trình bày đó, thì luật pháp ở Việt Nam tuy là một mặt Việt Nam có tham gia vào các công ước quốc tế, nhưng mà nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa trên mặt lý thuyết là Việt Nam phải tuân thủ những cái cam kết đó, nhưng mà trên mặt thực tế thì thông thường là nhà nước Việt Nam không có làm đúng những cái gì mà họ đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Riêng về cái việc của anh Trần Huỳnh Duy Thức, nếu như mà thực sự là nhà tù cho anh thức ăn mà có thuốc độc hay là có ý muốn đầu độc anh đó, thì rõ ràng là cái hành vi đó nó vi phạm cái công ước chống tra tấn. Và trong cái công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc thì nó cũng có một cái bộ phận nó gọi là quỹ ban chống tra tấn. Và theo tôi hiểu thì gần đây, hình như cũng đầu tháng 11 này, Việt Nam có gửi một phái đoàn qua Thụy Sĩ để tham gia vào một cuộc điều trần liên quan đến việc Việt Nam có thực thi đúng cái công ước chống tra tấn này hay không. Thì tôi nghĩ cộng đồng quốc tế, người hải ngoại có thể lên tiếng, gửi thư hay là khiếu nại về bộ phận này của Liên Hiệp Quốc. Hiệu quả của nó như thế nào thì chúng ta cũng chưa có biết được, là tại vì thông thường các công ước thì nó rất là nghe thì nó rất là hay, rất là tốt trên lý thuyết, nhưng mà đôi khi đem ra áp dụng trên thực tế đó thì nó không có những cái biện pháp trừng phạt hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên nó cũng sẽ cho nhà cầm quyền ở Việt Nam có một cái sự chùng bước nào đó, tại vì những cái sự việc này khi cộng đồng quốc tế người ta biết được đó thì lúc nào người ta cũng đặt cái vấn đề về Việt Nam. Cái việc thứ hai mà tôi nghĩ có thể giống lên cái tiếng nói để mà bảo vệ cho cái sự an nguy của anh Thức ở trong nhà tù Việt Nam, là một cái nỗ lực có thể là vận động cho anh Thức được giải Nobel Hòa Bình. Thì cái việc như chúng ta biết là vận động cho cái giải Nobel Hòa Bình nó không phải là một cái chuyện dễ dàng. Hàng năm thì nó có tới hàng trăm cá nhân lẫn cơ quan được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Nhưng mà cho dù cái kết quả là anh Thức không có thắng được cái giải đó, tuy nhiên cái tiến trình vận động thì nó sẽ giúp nhắc nhở thường xuyên và liên tục cộng đồng quốc tế lưu ý về những cái trường hợp tù nhân lương tâm mà ở Việt Nam hiện nay đang có hơn, theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, có hơn 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam, mà một trong những cái người tù nhân lương tâm tiêu biểu đó là anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Dạ thưa, câu hỏi cho luật sư Thân, quá trình vận động để cho một cái giải Nobel hòa bình thì cần những yếu tố nào thưa anh?
Vâng, thứ nhất là chúng ta phải nộp đơn và có một người chịu, ít nhất là một người chịu đứng bảo trợ cho cái đơn, và cái đơn đó phải được nộp trước ngày 1 tháng 2. Thí dụ như mình muốn vận động cho anh Trần Huỳnh Duy Thức được giải Nobel hòa bình trong năm 2019 thì cái đơn vận động đó phải được nộp cho ủy ban khu xét trước ngày 1 tháng 2 năm 2019. Đơn đó cần được sự bảo trợ của một trong những người như thế này. Thứ nhất là một vị bộ trưởng trong chính quyền, có thể là chính quyền Úc hay là chính quyền của bất cứ một quốc gia nào ở châu Âu hay là bên Mỹ, là một người bộ trưởng hay là một thành viên nội các. Hoặc nếu như chúng ta không tìm được một chính khách đại diện cho chính quyền làm được việc đó thì chúng ta cũng có thể nhờ bảo trợ của một vị giáo sư ở một trường đại học, giáo sư chuyên về ngành, một trong những ngành sau đây là lịch sử, là khoa học xã hội, luật, triết, nói chung là trong những cái lĩnh vực mà thuộc về nhân văn. Nếu như có chỉ cần một vị giáo sư thôi, và ngay cả tôi cũng ghi nhận là chúng ta cũng có một vài giáo sư trong những cái ngành đó ở nhiều nước trên thế giới, người gốc Việt. Thật ra tôi nghĩ cái việc mà tìm một người giáo sư như vậy thì nó cũng không khó. Hoặc là mình có thể nhờ vào một cái vị thẩm phán mà đã có tham gia vào những cái tòa án quốc tế, nếu như mà cái vị thẩm phán đó đồng ý. Và nếu như mà trong cái tiến trình mà chúng ta vận động đó thì dĩ nhiên mình cần có một cái người được nhận đề cử, bảo trợ đề cử, nhưng mà cũng phải cần vận động rất là nhiều, nhiều nhà, nhiều giới chính quyền đại diện cho các giới trí thức. Họ đồng ý viết đơn, viết thư, nộp vô cùng với cái hồ sơ để cho cái cơ hội mà mình được thành công nó có cái xác suất nó cao. Và ngay cả như hồi nãy tôi có trình bày, nếu như mà ngay cả khi không thắng cử thì cái tiến trình vận động như vậy đó cũng tự nó đã giúp quảng bá cái tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam, cũng như nó là cũng là một cái hình thức để mà bảo vệ cho cái sự an nguy của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Nếu như trong cái khoảng thời gian đó mà nhà tù Việt Nam mà họ có những cái ý đồ ác ý hay là không có đúng đắn đối với anh Trần Huỳnh Duy Thức thì hy vọng là họ cũng phải chùn bước một cái cách nào đó, họ phải chùn bước lại.
Dạ vâng. Dạ thưa, đây là một ý kiến rất là thú vị.
Tôi hoàn toàn đồng ý với luật sư Thân là chúng ta nên bắt đầu làm ngay cái việc này, bởi vì thời gian không còn bao lâu nữa, và hơn bao giờ hết anh Thức rất là xứng đáng để được một cái giải Nobel như vậy. Và nếu chúng ta so sánh với một tù nhân lương tâm khá nổi tiếng của Trung Quốc là ông Lưu Hữu Ba, thì xét về tầm vóc cũng như là vai trò trong phong trào tranh đấu cho dân chủ và tự do ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, và cũng như là về xét về tài năng và những cái kiến giải tốt cho quốc gia, thì tôi thấy nếu ông Lưu Hữu Ba có thể giành được một cái giải Nobel như vậy thì tại sao Trần Huỳnh Duy Thức không được. Cho nên tôi nghĩ rằng ý tưởng của anh luật sư Thân hoàn toàn rất hay, và tôi tin rằng là tiến trình vận động giải Nobel cho anh Thức sẽ giúp rất nhiều cho cái việc cải thiện cái tình trạng của anh, và nhà cầm quyền Việt Nam bắt buộc họ phải suy nghĩ lại là họ không cần thiết phải giam cầm anh Thức lâu như vậy.
Và điều quan trọng là bảo toàn được cái sinh mạng của ông Trần Huỳnh Duy Thức ở trong tù cho đến khi ông được tự do ra ngoài. Và đó là cái điều mà rất là quan tâm của rất nhiều người cũng như của gia đình của ông Thức. Nhà thương Hoa xin cảm ơn sư Lê Công Định và luật sư Nguyễn Văn Thân đã tham gia vào cái chương trình hội thoại về tình hình của ông Thức.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa, xin chào anh Thân ạ.
Vâng, xin chào anh Định, xin chào chị Mai Hoa, xin chào và quý khán giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.